2013 gồm có suy niệm lời Chúa và sau đó là phần tin quan trọng tuần qua. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Hôm nay chúng ta mừng lễ mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội. Trích phúc âm cho thánh Luca chương 1 câu 26 đến 38. Bà Elizabeth có thai được 6 tháng thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, Maria rất bối rối và tự hỏi: "Lời chào như vậy có nghĩa gì?" Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-xu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David, tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cốp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận." Bà Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng." Sứ thần đáp: "Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng đứng tối cao sẽ rộp bóng trên bà. Vì thế, đứng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được." Bấy giờ bà Maria nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Xin cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Maria vô nhiễm là ngôi sao chiếu sáng trên con đường mùa vọng. Mẹ là dấu hiệu của niềm hy vọng chắc chắn và là dấu hiệu của sự an ủi. Để đến được với Chúa Giêsu là ánh sáng đích thực, là mặt trời phá tan mọi bóng tối của lịch sử, thì chúng ta phải cần đến những ánh sáng gần gũi chúng ta hơn, cần đến những con người phản chiếu ánh sáng của Chúa Kitô và như thế soi chiếu con đường chúng ta đi. Và ai là người có thể chiếu sáng hơn Đức Maria? Ai là người có thể tốt lành hơn mẹ Maria? Là bình minh báo hiệu Ngài cứu rỗi, để có thể trở thành ngôi sao hy vọng cho chúng ta. Chính vì lý do đó mà ngày hôm nay phụng vụ cho phép chúng ta được cử hành trọng thể lễ Đức Maria vô nhiễm, gần với ngày lễ Chúa Giáng sinh. Mầu nhiệm ân sủng của Chúa là Đấng đã bao trùm lên trên tạo vật mà Chúa đã dành riêng để làm mẹ Đấng cứu chuộc. Khi gìn giữ mẹ khỏi bị lây nhiễm bởi tội nguyên tổ, ngay từ giây phút đầu tiên mẹ hiện hữu. Khi ngắm nhìn mẹ, chúng ta nhận ra được chiều cao và vẻ đẹp của chương trình mà Thiên Chúa đã dành riêng cho mỗi người trong chúng ta. Đó là trở nên thánh thiện và tinh tuyền trong tình yêu, theo hình ảnh của Đấng đã tạo dựng nên chúng ta. Thật là một ân huệ lớn lao khi chúng ta có được Đức Maria vô nhiễm làm mẹ mình, một người mẹ rạng ngời vẻ đẹp trong suốt đối với tình yêu của Thiên Chúa. Đức Cố Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị đã nhiều lần đề nghị cho các bạn trẻ đang sinh sống vào thời đại chúng ta hình ảnh về mẹ Maria, người mẹ có một tình yêu tốt đẹp, để họ noi gương bắt chước. Nhưng đáng buồn thay, đã có nhiều kinh nghiệm cho chúng ta thấy rằng các bạn trẻ và ngay cả các em thiếu nhi đã dễ dàng trở thành những nạn nhân của một thứ tình yêu hư đốn, đã bị những người lớn lừa gạt, bị những con người không mãi mãi bận tâm lo lắng, đã lừa dối chính mình và lừa dối người khác. Họ đã bị những con người ấy lôi kéo vào trong những mê hồn trận không lối thoát của một xã hội tiêu thụ. Ngay cả những thực tế thánh thiêng nhất, chẳng hạn như thân xác con người là đền thờ của Thiên Chúa tình yêu và sự sống, lại cũng đã trở thành những món đồ tiêu thụ. Thật đáng buồn thay khi người trẻ đánh mất đi sự thán phục, đánh mất đi sự lôi cuốn của những tình cảm đẹp đẽ nhất, đánh mất đi giá trị của việc tôn trọng thân xác, là sự biểu lộ của nhân vị và của mầu nhiệm không dò thấu của nhân vị con người. Đức Maria vô nhiễm mà chúng ta chiêm ngưỡng trong toàn bộ vẻ đẹp và sự thánh thiện của mẹ đã nhắc lại cho tất cả chúng ta ơn gọi sống thánh thiện. Trong Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, Chúa Cha đã chọn Đức Maria để mẹ trở nên thánh thiện và không gì đáng trách dưới cái nhìn của Thiên Chúa. Theo gương mẹ Maria, ước gì chúng ta cũng có thể nói lên tiếng xin vâng với Chúa, để cho tất cả những gì xảy ra trong cuộc đời chúng ta đều thuận theo lời Người. Lạy mẹ Maria vô nhiễm, là ngôi sao biển, xin hãy chiếu sáng trên chúng con và dẫn chúng con bước đi trên con đường của chúng con. Amen.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua do Mai Hương trình bày.
in Vatican. Đức Thánh Cha Francisco chủ sự kinh chiều đầu tiên với các sinh viên Roma. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các sinh viên đừng chiều theo lối sống tầm thường, nhưng hãy nhắm đến những dự án cao thượng và can đảm đi ngược dòng đời. Trên đây là nội dung bài giảng của Đức Thánh Cha trong buổi hát kinh chiều 1 của Chủ nhật thứ nhất mùa vọng với các sinh viên Đại học Roma tại đền thờ Thánh Phêrô vào chiều thứ Bảy, ngày 30 tháng 11, cùng với Đức Hồng Y Agostino Vallini, giám quản giáo phận Roma, và nhiều linh mục tuyên úy các đại học. Trong số hơn 9.000 sinh viên hiện diện, cũng có một phái đoàn các bạn trẻ Brazil và Italia đã tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Rio de Janeiro hồi hạ tuần tháng 7 năm nay, và 200 sinh viên đang chuẩn bị lãnh nhận bí tích thêm sức ở Roma. Cạnh bàn thờ trong thánh đường có bức ảnh Đức Mẹ là tòa đấng khôn ngoan, là bổn mạng của các sinh viên đại học. Ảnh này được các sinh viên Brazil giữ trong thời gian qua và được trao cho các sinh viên người Pháp vào cuối buổi hát kinh. Trong bài giảng sau bài đọc ngắn, Đức Thánh Cha nhắc đến nhiều thứ thách đố mà các sinh viên đại học đang phải đương đầu. Ngài nói, bối cảnh văn hóa xã hội các con đang sống trong đó mang nặng tính chất tầm thường và nhàm chán. Các con đừng cam chịu sự điều điều của cuộc thường nhật. Trái lại, hãy vun trồng những dự phóng rộng lớn, đi xa hơn những gì thông thường. Các con đừng để mình bị cướp mất lòng nhiệt thành của người trẻ. Thật là một sai lầm khi để mình bị cầm tù vì tư tưởng yếu thế và tư tưởng đồng nhất, cũng như vì một thứ hoàn cầu hóa, được hiểu như một sự đồng điệu hóa. Để vượt thắng những nguy cơ ấy, kiểu mẫu phải theo không phải là một thứ quả cầu, trong đó mọi sự trồi ra đều được gạt cho bằng và biến mất mọi sự khác biệt. Trái lại, kiểu mẫu phải theo là một khối đa diện bao gồm nhiều yếu tố khác nhau nhưng tôn trọng sự hiệp nhất trong sự khác biệt. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở các sinh viên rằng, tư tưởng là phong phú khi nó diễn tả một tâm trí cởi mở, biết phân định thiện ác và luôn được chân thiện mỹ soi sáng. Nếu các con không để mình bị ảnh hưởng vì những ý kiến thời thượng, nhưng tiếp tục trung thành với nguyên tắc luân lý đạo đức và Kitô giáo, các con sẽ tìm được can đảm đi ngược dòng. Trong thế giới hoàn cầu hóa, các con có thể góp phần cứu vãn những đặc tính riêng, nhưng cố gắng đừng hạ thấp mức độ luân lý đạo đức. Thực vậy, sự đa diện về tư tưởng và đặc tính riêng phản ánh sự khôn ngoan đa dạng của Thiên Chúa khi chúng ta tiếp cận sự thật trong thái độ lương thiện và nghiêm túc về trí thức. Như thế, mỗi người có thể là một món quà ích lợi cho tất cả mọi người. Đầu buổi đọc kinh, giáo sư Luigi Fratti, viện trưởng Đại học Sapienza ở Roma, đã đại diện mọi người chào mừng Đức Thánh Cha. Đến cuối, cô Simona Priscirilli, sinh viên năm thứ hai Đại học Sapienza, ngành khoa học truyền thông, cũng chào mừng Đức Thánh Cha và nói lên những ưu tư khắc khoải của nhiều sinh viên không thấy viễn tượng tương lai. Tại Italia có tới 41% người trẻ thất nghiệp.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha mở lại các cuộc tiếp kiến các giám mục về Roma thăm tòa thánh. Đức Thánh Cha Francisco đã bắt đầu mở lại các cuộc tiếp kiến dành cho các giám mục về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và thăm tòa thánh theo quy định của giáo luật. Sau khi được bầu làm giáo hoàng ngày 13 tháng 3 năm nay, Đức Thánh Cha Francisco đã hoàn tất chương trình tiếp kiến các giám mục Italia đã được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 khởi sự hồi tháng Giêng trước đó. Sau đó chương trình viếng thăm tòa thánh của các giám mục trên thế giới bị tạm ngưng cho đến ngày mùng 2 tháng 12 vừa qua. Trong những ngày này, 13 giám mục thuộc 7 giáo phận tại Hòa Lan về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Dưới sự hướng dẫn của Đức Hồng Y Willem Jacobus Eijk, tổng giám mục giáo phận Utrecht, tất cả các vị đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến sáng hôm mùng 2 tháng 12 vừa qua. Hòa Lan chỉ rộng hơn 41.500 cây số vuông, với 16.725.000 dân cư, trong đó có 4 triệu tín hữu công giáo, tương đương với 24% dân số, và là giáo hội lớn nhất tại nước này. Xã hội Hòa Lan bị tục hóa cao độ và càng ngày càng có nhiều tôn giáo khác, trong số này có 6% theo Hồi giáo. Ngoài ra có tới 50% tuyên bố mình là người vô thần hoặc không theo tôn giáo nào. Việc thực hành đạo tại Hòa Lan sa sút trầm trọng. Trong số hơn 4 triệu tín hữu công giáo, chỉ có 5,6% tham dự thánh lễ Chúa Nhật đều đặn. Trong bài huấn dụ tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha cảm ơn và khích lệ các giám mục Hòa Lan tiếp tục làm tăng trưởng niềm hy vọng trong khi thi hành công tác mục vụ với những hoàn cảnh nhiều khi cam go. Đức Thánh Cha nói, không dễ bảo tồn hy vọng trong những khó khăn mà anh em phải đương đầu. Việc thực thi sứ vụ giám mục trong tinh thần đoàn thể, hiệp thông với giám mục Roma là một điều cần thiết để làm gia tăng niềm hy vọng ấy. Trong cuộc đối thoại đích thực và trong sự cộng tác hữu hiệu, Đức Thánh Cha cũng nói rằng các tín hữu Kitô có một sứ mạng đương đầu với thách đố của một xã hội muốn loại bỏ chiều kích siêu việt của con người, làm cho nền văn hóa trở nên nghèo nàn. Việc giáo dục lương tâm con người là điều ưu tiên, nhất là qua việc huấn luyện phán đoán với óc phê bình, nhờ đó tránh được những phán đoán hời hợt và cam chịu tình trạng dửng dưng. Vì thế, các tín hữu công giáo, các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân cần có một nền huấn luyện vững chắc và có chất lượng cao. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, trong xã hội anh em, bị ảnh hưởng nặng của trào lưu tục hóa, tôi khuyến khích anh em cũng hãy hiện diện trong các cuộc thảo luận công cộng, trong mọi lĩnh vực có liên hệ tới chính nghĩa con người, để làm cho lòng từ bi của Chúa được hiện diện cụ thể, và sự dịu dàng của Ngài đối với mỗi thụ tạo. Sau cùng, Đức Thánh Cha khích lệ các giám mục Hòa Lan quan tâm đến việc mục vụ ơn gọi linh mục và tu sĩ, vì điều này có liên hệ tới tương lai và sức sinh động của giáo hội tại đây. Ngài nói, cần cấp thiết khơi dậy một nền mục vụ ơn gọi mạnh mẽ và có sức thu hút, và cùng tìm cách thắp tùng sự trưởng thành của các chúng sinh về mặt nhân bản và tinh thần.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha cho biết năm 2015 sẽ là năm về đời sống thánh hiến. Trong buổi gặp gỡ 120 bề trên tổng quyền các dòng nam hôm 29 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco loan báo năm 2015 sẽ là năm về đời sống thánh hiến. Hiệp hội các bề trên tổng quyền dòng nam, nhóm đại hội lần thứ 82 tại trung tâm Salesianum của dòng Don Bosco ở Roma từ ngày 27 đến 29 tháng 11 vừa qua. Các vị đã xin được gặp Đức Thánh Cha như một buổi tiếp kiến. Trái lại, Ngài đã dành cho các vị một cuộc gặp gỡ trao đổi dài 3 tiếng đồng hồ, và trả lời những câu hỏi do các bề trên nêu lên, ví dụ về căn tính và sứ mạng của đời sống thánh hiến, tình trạng ơn gọi bị sa sút tại một số nước, v.v. Đức Thánh Cha nhận định rằng, có những giáo hội trẻ đang mang lại những hoa trái mới. Điều này dĩ nhiên buộc phải nghĩ lại việc hội nhập đoàn sủng. Giáo hội phải xin lỗi và xấu hổ nhìn những thất bại trong việc tông đồ vì những hiểu lầm trong lĩnh vực này, như trường hợp cha Matteo Ricci ở Trung Quốc bị cấm không được hội nhập văn hóa. Cuộc đối thoại liên văn hóa phải thúc đẩy việc du nhập trong việc cai quản các dòng tu, những người thuộc các nền văn hóa khác nhau, diễn tả bằng những cách thức khác nhau, cách sống đoàn sủng của dòng. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rất nhiều về việc đào tạo. Và theo Ngài, việc đào tạo này phải dựa trên bốn cột trụ chính là huấn luyện tu đức, trí thức, cộng đồng và tông đồ. Cần tránh mọi hình thức giả hình và duy giáo sĩ, nhờ một cuộc đối thoại thẳng thắn và cởi mở về mọi khía cạnh của đời sống. Đức Thánh Cha nói, việc huấn luyện là một công trình thủ công, chứ không có tính chất cảnh sát. Mục tiêu là huấn luyện các tu sĩ có một con tim hiền diệu và không chua như giấm. Tất cả chúng ta là người tội lỗi, nhưng không ung thối. Người ta chấp nhận kẻ tội lỗi, nhưng không chấp nhất người ung thối. Các bề trên cũng hỏi Đức Thánh Cha về tương quan giữa các tu sĩ với các giáo hội địa phương nơi các tu sĩ hoạt động. Ngài nói là do kinh nghiệm, Ngài biết có những vấn đề có thể xảy ra. Đức Thánh Cha nói, các giám mục chúng tôi phải hiểu rằng những người thánh hiến không phải là chất liệu trợ tá, nhưng là những đoàn sủng làm cho các giáo phận được phong phú thêm. Sau cùng, Đức Thánh Cha cho biết sẽ dành năm 2015 tới đây là năm về đời sống tu trì thánh hiến. Khi từ giả các bề trên, Ngài nói, cảm ơn anh em về những gì anh em đang làm và về tinh thần đức tin, cũng như sự tìm kiếm phục vụ. Cảm ơn vì chứng tá của anh em, cũng như vì những tủi nhục mà anh em đã phải trải qua.
Tin Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi Đức Thượng Phụ Chính Thống Constantinople. Đức Thánh Cha Francisco tái khẳng định quyết tâm tiếp tục những quan hệ huynh đệ giữa Giáo hội Công giáo Roma và Chính Thống Constantinople, đồng thời bày tỏ quan tâm vì nhiều Kitô hữu còn bị bách hại. Sứ điệp của Đức Thánh Cha được Đức Hồng Y Kokok, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các Tín hữu Kitô, trao cho Đức Thượng Phụ Bartolomaios, Giáo chủ Chính Thống Constantinople, và công bố vào cuối thánh lễ sáng ngày 30 tháng 11, lễ Thánh Andre Tông Đồ, bổn mạng Giáo hội Chính Thống này. Cùng tháp tùng Đức Hồng Y Kokok đến viếng thăm Đức Thượng Phụ và dự lễ, còn có Đức Cha Tổng Thư ký Brian Farrell và vị Phó Tổng Thư ký của hội đồng này là Đức ông Andrea Palmieri, cũng như Đức Tổng Giám mục Antonio Lucibello, Sứ thần Tòa Thánh tại Thổ Nhĩ Kỳ. Trong sứ điệp đầu tiên gửi Đức Thượng Phụ chung của Chính Thống Giáo, Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ quyết tâm vừa nói trên, đồng thời Ngài khẳng định rằng ký ức về cuộc tử đạo của Thánh Andre Tông Đồ làm cho chúng ta nghĩ đến nhiều Kitô hữu thuộc tất cả các giáo hội và cộng đồng giáo hội tại nhiều nơi trên thế giới đang bị kỳ thị và đôi khi phải trả bằng giá máu cho việc tuyên xưng đức tin của họ. Chúng ta đang mừng kỷ niệm 1.700 năm sắc chỉ của Hoàng đế Constantino chấm dứt cuộc bách hại đạo trong đế quốc Roma ở phương Đông cũng như phương Tây, và mở ra những con đường mới cho việc phổ biến tin mừng. Vì thế ngày nay các tín hữu Kitô, Đông cũng như Tây Phương, phải làm chứng chung rằng được Thánh Linh của Chúa Kitô phục sinh củng cố, họ có thể truyền bá sứ điệp cứu độ cho toàn thế giới. Cũng vậy, hiện có một nhu cầu cấp thiết là sự cộng tác hữu hiệu và quyết liệt giữa các tín hữu Kitô đi bảo vệ quyền được công khai tuyên xưng đức tin ở mọi nơi, cũng như được đối xử tốt đẹp khi họ thăng tiến sự cộng tác mà Kitô giáo tiếp tục cống hiến cho xã hội và nền văn hóa ngày nay. Hàng năm, từ gần 50 năm nay, vào dịp lễ Kính Thánh Phêrô và Phaolô ngày 29 tháng 6, bổn mạng của Giáo hội Công giáo Roma, Đức Thượng Phụ Chính Thống Constantinople đều gửi phái đoàn đến Roma mừng lễ. Và đối lại, Tòa Thánh cũng gửi phái đoàn đến Istanbul để chúc mừng và dự lễ Kính Thánh Andre Tông Đồ, bổn mạng Giáo hội Chính Thống này. Phái đoàn Tòa Thánh do Đức Hồng Y Kokok, người Thụy Sĩ, hướng dẫn đến Istanbul từ ngày 28 tháng 11 cho đến ngày 1 tháng 12. đoàn đã được Đức Thượng Phụ Bartholomaeus tiếp kiến và sau đó đã thảo luận với ủy ban của Tòa Thượng Phụ đặc trách quan hệ với giáo hội công giáo. Trong thời gian lưu lại Thổ Nhĩ Kỳ, phái đoàn Tòa Thánh cũng viếng thăm trụ sở thần học viện của Tòa Thượng Phụ ở đảo Hanki, bị nhà cầm quyền Thổ đóng cửa từ 42 năm nay, nhưng dưới áp lực từ lâu của quốc tế, nhà nước Thổ sắp cho phép mở lại học viện này để đào tạo các linh mục tương lai cho giáo hội chính thống tại đây.
Tin Roma. Đức Thánh Cha nói rằng, đang khi chuẩn bị Giáng sinh, hãy để Chúa đến gặp chúng ta. Chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các tín hữu, hãy mở lòng ra để gặp Chúa, là đấng đổi mới mọi sự. Trong bài giảng thánh lễ thứ hai, tuần thứ nhất mùa vọng tại nhà nguyện trong nhà khách Santa Marta, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, chuẩn bị mừng lễ Chúa Giáng sinh là đi vào cuộc hành trình của đức tin và cầu nguyện để gặp gỡ Chúa. Bởi vì Giáng sinh không chỉ là ngày lễ hội hàng năm hay kỷ niệm một biến cố đẹp. Giáng sinh là điều gì đó hơn thế. Giáng sinh là một cuộc lên đường đi gặp Chúa. Giáng sinh là một cuộc gặp gỡ. Chúng ta đến gặp Chúa với con tim rộng mở, với cuộc sống của chúng ta. Gặp gỡ đấng hằng sống, gặp gỡ người với đức tin của chúng ta. Nhưng sống đức tin không phải là điều dễ dàng. Nói về viên quan đại đội trưởng, trong bài đọc đã có niềm tin lớn lao khi xin Chúa chữa lành cho người đầy tớ của mình. Đức Thánh Cha nói rằng, chúng ta giống như viên quan này trong hành trình đức tin, đến gặp Chúa, để cho Chúa gặp mình. Khi chỉ có chúng ta đến gặp Chúa, có thể nói chúng ta là chủ nhân của cuộc gặp gỡ, nhưng nếu chúng ta để cho Chúa đến gặp chúng ta, chính người sẽ bước vào cuộc đời chúng ta, chính người đổi mới chúng ta, và đó là ý nghĩa của việc Chúa Kitô đến. Người đổi mới tâm hồn, cuộc sống, niềm hy vọng của chúng ta. Với niềm tin như của viên quan đại đội trưởng, chúng ta lên đường gặp Chúa chính là để Chúa gặp chúng ta. Không phải lúc nào Chúa cũng nói với chúng ta điều chúng ta muốn nghe, nhưng người sẽ nói với tôi điều quan trọng đối với tôi, vì Chúa không nhìn chúng ta theo đám đông. Người nhìn vào khuôn mặt, vào đôi mắt của từng người trong chúng ta. Tình yêu của Chúa không phải là một tình yêu trừu tượng. Tình yêu ấy cụ thể. Chúa nhìn tôi một cách cá nhân. Và để cho Chúa gặp chúng ta có nghĩa là để cho Chúa yêu thương chúng ta.
Tin Vatican. Lịch cử hành phụng vụ của Đức Thánh Cha đến tháng Giêng năm 2014. Văn phòng ghi lễ phụng vụ của Đức Thánh Cha đã công bố các cử hành phụng vụ do Đức Thánh Cha chủ sự từ nay đến lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa năm 2014 như sau. Chủ nhật ngày 8 tháng 12 năm 2013, cử hành tôn kính Đức Maria vô nhiễm nguyên tội lúc 16 giờ tại bậc thang Tây Ban Nha, Piazza di Spagna. Thứ ba, ngày 24 tháng 12 năm 2013, lễ Chúa Giáng sinh, thánh lễ đêm lúc 21 giờ 30 phút tại nhà nguyện Giáo hoàng của Vương cung Thánh đường Vatican. Thứ tư, ngày 25 tháng 12 năm 2013, lễ Chúa Giáng sinh, ban phép lành Urbi et Orbi lúc 12 giờ từ ban công chính của Vương cung Thánh đường Vatican. Thứ ba, ngày 31 tháng 12 năm 2013, cử hành kinh chiều 1 và kinh Tedium lúc 17 giờ tại Vương cung Thánh đường Vatican để tạ ơn một năm đã qua. Thứ tư, ngày 1 tháng Giêng năm 2014, lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa và ngày Hòa bình Thế giới lần thứ 47. Thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Vatican lúc 10 giờ. Thứ hai, ngày 6 tháng Giêng, lễ Chúa Hiển Linh, thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Vatican lúc 10 giờ. Chủ nhật, ngày 12 tháng Giêng, lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Thánh lễ và ban bí tích rửa tội cho trẻ sơ sinh tại nhà nguyện Sistine lúc 9 giờ 45 phút.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tìm hiểu về ý nghĩa của chén rượu trong bí tích thánh thể. Trong bữa tối tiệc ly, Chúa Giêsu đã dùng bánh và chén rượu để truyền nên mình và máu của Ngài, như lễ tế dâng lên Thiên Chúa để nối tiếp lễ tế thánh giá. Khi dùng bánh trong nghi thức thánh thể, Chúa Giêsu đã muốn cho nghi lễ này một khía cạnh hoàn toàn mới lạ của nó đối với lễ vượt qua của người Do Thái. Còn ý nghĩa của chén rượu thế nào? Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu trong bài nói chuyện này. Khi nhắc đến chén rượu, người ta đều nhận ra tầm mức quan trọng của yếu tố vật chất này trong truyền thống Cựu Ước. Trong cuộc đời Chúa Giêsu, rượu đã cho chúng ta thấy ý nghĩa của việc Ngài đến trong thế gian để gặp gỡ loài người. Ngài đến để chia sẻ số phận của con người và sống những gì họ sống. Ngài cùng ăn uống với họ như là một người khách, như là người bạn được mời và như là chủ của bàn tiệc. Những người thuộc nhóm Pharisêu đã chỉ trích Chúa Giêsu vì họ thấy Chúa ăn uống đồng bàn với những người thu thuế và tội lỗi. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 11 câu 19. Dù vậy, Ngài không hề để ý tới các lời chỉ trích của họ. Đằng khác, hai lần, Ngài đã cho bánh quá ra nhiều để nuôi dân chúng đi theo Ngài. Tại thành Cana, Ngài đã làm cho rượu quá ra nhiều để giúp đôi tân hôn đang thiếu rượu. Tất cả những sự việc này trong sứ mệnh của Chúa là những cách thế diễn tả niềm vui của thời cánh chung và sự có mặt của Ngài trong thế gian đã bắt đầu. Trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu đã so sánh rượu bảy cây nho mà Ngài và các tông đồ đang dùng với rượu mới trong nước của Chúa Cha. Còn về chủ đề chén mà Thánh Phaolô và Thánh sử Luca đã gắn liền với nghi thức rượu, cũng mang ý nghĩa rất dồi dào trong Kinh Thánh và bổ túc cho chủ đề về rượu. Người ta thấy nói tới chén cay đắng của cơn thịnh nộ Thiên Chúa giáng xuống tội nhân, như tiên tri Jeremiah đã nói, chén phẫn nộ của người xin đổ xuống các dân tộc không biết người, trên các dân tộc không kêu cầu danh người, vì chúng đàn áp Gia-cốp, chúng đai nghiến nó và muốn tận diệt nó, chúng đã tàn phá cơ đồ của nó. Sách tiên tri Jeremiah chương 10 câu 25. Trong bữa tiệc vượt qua của người Do Thái, chủ đề chén được nhắc tới qua chén của tiên tri Elia, với lời cầu xin Thiên Chúa là cho danh của Chúa được mọi dân tộc biết tới, cũng như cầu xin Thiên Chúa sai tiên tri Elia đến như sứ giả, loan báo Ngài tái thiết thành trì Jerusalem và Ngài vinh quang của dân Chúa. Trong thời gian thi hành sứ vụ của mình, Chúa Giêsu đã cho biết trước sự thương khó của Ngài bằng hình ảnh của chén Ngài phải uống, khi Ngài nói với anh em Gia-cô-bê và Gioan như sau: các con có thể uống nổi chén mà ta sẽ phải uống không? Phúc âm cho Thánh Matthew chương 20 câu 22-23. Rồi trong vườn Giết-xê-ma-ni, Chúa Giêsu đã xin Chúa Cha, nếu có thể thì cất khỏi Ngài chén đắng mà Ngài sắp phải uống, nhưng Ngài cũng sẵn sàng chấp nhận chén đó do ý định của Chúa Cha. Đó là ý nghĩa của yếu tố rượu và chén mà chúng ta nhận ra trong bữa tiệc ly khi Chúa Giêsu lập phép thánh thể. Nếu chúng ta liên kết hai ý nghĩa này lại với nhau, chúng ta sẽ thấy rằng chủ đề chén rượu có một tầm mức quan trọng hơn là chủ đề về tấm bánh. Vì trong liên hệ với cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, nó cho thấy các khía cạnh bổ túc cho nhau về hình khổ và niềm cậy trông. Đàng khác, vì trong bữa tiệc vượt qua của người Do Thái, việc chúc tụng trên chén là yếu tố chính của việc tạ ơn. Vì thế chủ đề chén rượu cũng có một ý nghĩa trỗi vượt hơn. Từ sự hiểu biết về tầm quan trọng của việc tạ ơn trên chén rượu, mà dần dần tên gọi của tiệc thánh thể cũng được thay đổi. Đầu tiên người ta gọi là việc bẻ bánh, để cho thấy sự khác biệt giữa bữa tiệc ly, để cho thấy sự khác biệt giữa bữa tiệc vượt qua của người Do Thái và bữa tiệc thánh thể của Chúa Kitô. Rồi dần dần trong các giáo đoàn chịu ảnh hưởng của văn hóa Hy Lạp, người ta gọi đó là bữa tiệc tạ ơn Eucharistia. Vì trong các giáo đoàn này không có nguy hiểm lẫn lộn giữa tiệc thánh thể với bữa tiệc vượt qua của người Do Thái. Trong bữa tiệc vượt qua của người Do Thái, việc tạ ơn chỉ đi theo các nghi thức của các tuần rượu. Còn trong bữa tiệc thánh thể, việc tạ ơn cũng được thực hiện trên cả việc dùng bánh. Người ta đã tạ ơn trên cả rượu và bánh. Từ đây, lễ thánh thể được gọi là lễ tạ ơn. Đến đây, chúng ta đã nhận ra ý nghĩa của hai chất liệu được dùng trong thánh thể, tức là bánh và chén rượu. Ý nghĩa này được rút tỉa ra từ toàn thể bối cảnh của Cựu Ước, từ bữa tiệc vượt qua của người Do Thái, và từ sứ mạng cũng như cuộc đời của Chúa Giêsu Kitô, nhất là từ cử chỉ Chúa Giêsu đã làm trong bữa tiệc ly. Như vậy, việc dùng bánh và rượu khi Chúa Giêsu lập phép thánh thể không phải chỉ là một việc ngẫu nhiên, nhưng nó đã được mang ý nghĩa trong căn bản kinh thánh và mầu nhiệm Chúa Kitô. Ngài đã dùng bánh như để cho thấy tính cách mới mẻ của tiệc thánh thể. Ngài đã dùng bánh như hoàn tất ý nghĩa bánh từ trời xuống nơi con người của Ngài. Còn rượu và chén là biểu lộ cuộc gặp gỡ giữa Ngài và loài người và cho thấy cuộc khổ nạn của Ngài. Giáo hội từ đó đã dùng nhiều tên gọi khác nhau để gọi bí tích thánh thể, gọi là việc bẻ bánh hay là tiệc thánh thể. Và khi cử hành lễ tạ ơn, giáo hội tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Kitô với niềm hy vọng được cứu rỗi và được dự phần vào bàn tiệc thiên quốc. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong phần tổng kết nội dung của học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo, trong buổi phát hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu phần tiếp theo của ý hướng của giáo hội trong việc phục vụ sự thật toàn vẹn về con người, cách riêng trong việc xây dựng nền văn minh tình yêu. Xây dựng nền văn minh tình yêu phần tiếp theo. Thánh Thomas Aquino cũng gọi lòng bác ái Kitô giáo là tinh thần bác ái xã hội. Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục gọi tình yêu ấy là bác ái chính trị và cần phải bao trùm toàn thể nhân loại. Thông điệp Redemptor Hominis của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị năm 1979, số 15, thì nhận định rằng tình yêu xã hội là phản đề đối với chủ nghĩa vị kỷ và chủ nghĩa cá nhân. Sự phát triển toàn diện con người và sự tăng trưởng xã hội đều có ảnh hưởng hỗ tương lên nhau. Vì thế, ích kỷ là kẻ thù hiểm độc nhất của một xã hội có trật tự. Lòng trí con người trở nên cằn cỗi khi con người không còn khả năng nhận ra những giá trị và những thực tại hữu hiệu nào khác ngoài những của cải vật chất. Chính nỗi ám ảnh đi tìm của cải vật chất làm chết ngạt và cản trở khả năng trao ban chính mình của con người. Để xây dựng xã hội nhân bản hơn, xứng đáng hơn với phẩm giá con người, chúng ta phải đem lại một giá trị mới cho tình yêu trong đời sống xã hội, bao gồm chính trị, kinh tế và văn hóa, bằng cách làm cho tình yêu đó trở thành một chuẩn mực vững bền và cao nhất cho mọi hoạt động. Thật vậy, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã lý giải trong thông điệp Dives in Misericordia năm 1980, số 14, như sau. Nếu công lý tự nó thích hợp với vai trò làm trọng tài giữa mọi người liên quan đến việc phân phối của cải cho nhau một cách công bằng, thì tình yêu và chỉ có tình yêu, bao gồm cả tình yêu tốt bụng mà ta gọi là lòng thương xót, mới có thể phục hồi con người về lại với chính mình. Các mối tương quan của con người không chỉ chịu chi phối bởi một chuẩn mực duy nhất là chuẩn mực công lý. Hơn nữa, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị qua thông điệp Ngày Thế Giới Hòa Bình năm 2004, số 10, đã nhắc lại về chuẩn mực tình yêu còn quan trọng hơn. Người Kitô hữu biết rằng, tình yêu chính là nguyên do làm cho Thiên Chúa thực hiện mối tương quan với con người. Và cũng chính tình yêu mới là điều Ngài mong đợi như câu trả lời của con người. Bởi thế, tình yêu cũng là hình thức cao thượng nhất và quý giá nhất của mối tương quan có thể có giữa các hữu thể con người. Do đó, tình yêu phải làm sống động mọi khía cạnh của đời sống con người và lan rộng đến trật tự quốc tế. Chỉ khi nào nền văn minh tình yêu ngự trị, thì nhân loại mới có thể hưởng một nền hòa bình chân chính và vững bền. Quả thế, huấn quyền của giáo hội trân trọng giới thiệu tình liên đới, vì tình liên đới có thể bảo đảm công ích và thúc đẩy sự phát triển trọn vẹn của con người. Tình yêu làm cho con người thấy hình ảnh của mình trong tha nhân. Tông thư tiến vào thiên niên kỷ thứ ba của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị số 49-51 đã xác tín rằng, chỉ có tình yêu mới có thể biến đổi hoàn toàn con người. Đức Thánh Cha cũng cho thấy rằng, sự biến đổi như vậy không có nghĩa là giảm thiểu chiều hướng trần thế theo một linh đạo tách rời khỏi thân xác. Những ai nghĩ rằng mình có thể sống đức tính siêu nhiên của tình yêu mà không cần quan tâm tới những nền tảng tự nhiên của tình yêu, bao gồm những bổn phận về công lý, là họ đang lừa dối chính mình. Sách Giáo lý Giáo hội Công giáo số 1889 đã minh giải cho chúng ta hiểu rằng, bác ái là điều răn mang tính xã hội cao cả nhất. Bác ái tôn trọng người khác và các quyền lợi của họ. Bác ái đòi buộc thực thi công lý, và chỉ có bác ái mới làm cho ta có khả năng đạt tới điều đó. Bác ái gợi hứng cho ta một cuộc sống tự hiến. Ai tìm cách giữ mạng sống mình thì sẽ mất, nhưng ai liều mất mạng sống mình sẽ bảo tồn được mạng sống ấy. Cũng vậy, tình yêu không thể được diễn tả cách trọn vẹn chỉ trong chiều hướng trần thế với những mối quan hệ của con người và xã hội, bởi vì tình yêu chỉ tìm được hiệu quả trọn vẹn của nó trong mối tương quan với Thiên Chúa. Chính Thánh Trinh Nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu đã giải bày lòng mình trong truyện Một Tâm Hồn như sau. Lạy Chúa, vào lúc xế bóng của cuộc đời này, con sẽ đến trước Chúa với hai bàn tay trắng, vì con không xin Chúa tính sổ việc con làm. Mọi việc được gọi là công lý của chúng con đều khiếm khuyết trước mặt Chúa. Vì thế, con cầu xin Chúa bảo bọc con trong công lý của Chúa và xin cho con được nhận từ tình yêu của Chúa sự sở hữu vĩnh cửu là chính Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, với loạt bài tổng kết về nội dung học thuyết xã hội Công giáo, chúng tôi xin kết thúc toàn bộ nội dung của chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tại đây. Bắt đầu từ buổi phát tới, chúng tôi xin giới thiệu lại toàn bộ nội dung của học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Mong quý vị nhớ đón nghe. Chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Vi An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, trong giai thoại về Đức Phật Thích Ca, người ta kể lại rằng, một hôm, Ngài bị rơi vào tay một bọn cướp khét tiếng. Sau khi hành hung Ngài, tên cướp dọa sẽ giết Ngài. Trước khi chết, Ngài xin tên cướp một ân huệ. Ngài chỉ vào một cây lớn ở trước mặt và nói với tên cướp, "Người hãy chém đứt nhánh cây kia đi." Trong nháy mắt, tên cướp vung kiếm chém đứt nhánh cây. Đức Phật liền nói với tên cướp, "Bây giờ thì ngươi hãy tháp nhánh cây đó lại thân cây đi." Tên cướp cười gằn nói, "Ngươi quả là một tên khùng cho nên mới nghĩ rằng ta có thể làm được điều đó." Lợi dụng ngay cơ hội, Đức Phật đã dạy cho tên cướp một bài học. Ngài nói, "Ngươi mới là tên khùng, vì ngươi nghĩ rằng sức mạnh của con người là gây thương tích và phá hủy. Thực ra, đó là trò chơi trẻ con. Người có sức mạnh thật sự là người chỉ biết sáng tạo và chữa lành. Quý vị và các bạn thân mến, lời nói trên đây của Đức Phật Thích Ca được ứng dụng thật chí lý cho Chúa Giêsu. Thực vậy, Ngài đến trần gian này chỉ để chữa lành, để cứu vớt. Tin mừng đã ghi lại rất nhiều những phép lạ Chúa Giêsu đã làm. Nhưng quan trọng hơn cả, có lẽ là những phép lạ chữa lành các bệnh tật. Với những phép lạ chữa lành các bệnh tật, Chúa Giêsu không chỉ nhằm xoa dịu vết thương đau trên thân xác con người, mà Ngài còn muốn nói lên một thực tại cao siêu hơn. Đó là bày tỏ lòng yêu thương của Thiên Chúa đối với loài người, và mời gọi con người hãy đón nhận tình thương ấy. Bởi đó, hầu như không có một phép lạ nào mà Chúa Giêsu đã làm chỉ nhằm mục đích chữa trị bệnh phần xác, mà Ngài còn nhắm chữa trị chính tâm hồn. Những tâm hồn chai lì ích kỷ, những tâm hồn đang dầm mình trong những đống buồn nhớ tội lỗi, những tâm hồn đang để cho những hận thù ghen ghét thống trị, đó là những tâm hồn bệnh tật. Chúa muốn cho những tâm hồn ấy được chữa lành. Nhìn vào phép lạ Chúa Giêsu chữa cho người có bàn tay khô bại trong ngày Sa-bát, ngày hô lễ của người Do Thái, được Thánh sử Luca ghi lại trong Tin Mừng. Chúng ta thấy rằng, vào thời Chúa Giêsu, mọi hoạt động về y tế cũng như việc chăm sóc cho thân thể trong ngày Sa-bát đều là những việc bị cấm đoán. Người Do Thái, nhất là các luật sĩ và biệt phái chủ trương rằng, thà để cho một bệnh nhân chịu đau đớn, còn hơn là chữa chạy cho người đó vào ngày Sa-bát, vì chữa chạy như thế là vi phạm ngày Sa-bát, nghĩa là xúc phạm đến Thiên Chúa. Chúa Giêsu muốn đánh đổ quan niệm sai lầm ấy. Ngài muốn cho mọi người thấy rằng, vinh quang và danh dự của Thiên Chúa chính là việc con người được sống và sống hạnh phúc. Do đó, Chúa Giêsu đã không ngần ngại chữa bệnh trong ngày Sa-bát. Giải phóng con người khỏi bệnh tật và sự dữ, phải chăng đó lại không phải là cách thế đúng nhất, hay nhất, hợp nhất để cử hành ngày Sa-bát hay sao? Bởi ngày Sa-bát là ngày gì nếu không phải là ngày kỷ niệm cuộc giải phóng của dân Israel ra khỏi ách nô lệ của Ai Cập? Như thế, Chúa Giêsu đã không giữ ngày Sa-bát một cách tiêu cực, cứng nhắc, mà Ngài đã mặc cho việc giữ ngày Sa-bát một chiều kích đích thực của một ngày lễ tôn giáo. Đó là việc tôn vinh Thiên Chúa bằng một hành động của yêu thương. Chính vì thế mà Ngài đã chữa bệnh trong ngày Sa-bát. Nhưng không phải chỉ chữa bệnh phần xác mà còn chữa bệnh cả phần hồn nữa. Về thân xác, Ngài đã cho người có tay khô bại khỏi nỗi đau đớn do bệnh tật gây nên. Còn về phần hồn, Ngài giải thoát anh cũng như những tâm hồn thiện chí ra khỏi những xích xiềng của một thứ tôn giáo vụ hình thức. Tự do đích thực mà Chúa Giêsu đem lại cho con người, đó là thứ tự do của tình thương. Thực vậy, chỉ có những ai biết sống yêu thương quảng đại mới là những người được tự do đích thực. Như thế, lời Chúa mời gọi chúng ta đi vào cốt lõi của đạo, đó là tình thương. Không có bác ái, yêu thương, thì cuộc sống đạo của chúng ta chỉ là một lâu đài được xây trên cát, còn các việc lành của chúng ta làm, như đọc kinh, tuân giữ các lề luật, chỉ là những tiếng não bạc thanh la trống rỗng mà thôi. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta luôn có được tình thương, điều cốt lõi của đạo Chúa, để dù ở nơi đâu, trong bất cứ trường hợp nào, người ta cũng vẫn có thể nhận ra chúng ta là con cái của Chúa. Amen.
Lạy Chúa Ba Ngôi, ôi suối nguồn tình yêu tinh dòng, lạy Chúa. mong mừng hạnh phúc hiệp thông. Xin cho con tin vào ngày suối nguồn ơn thiêng tuôn đổ. Xin cho con tin vào ngày đã bần thần sâu lắng trong con. Xin cho con tin vào ngày giữa lòng thế gian khô cằn đang mong đợi nguồn nước tái sinh, đang mong chờ thần linh biến đổi để trở thành thế giới tình yêu. Xin cho con tin vào ngày giữa lòng thế gian khô cằn đang mong đợi nguồn nước tái sinh, đang mong chờ thần linh biến đổi để trở thành thế giới tình yêu.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.